Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu tôi hỏi là quý ông bà anh chị em có muốn lên thánh không, có lẽ đa số chúng ta sẽ trả lời rằng không. Không phải là chúng ta không muốn lên thánh, nhưng mà ta sợ, không dám nghĩ đến là ta sẽ là một vị thánh. Nhưng như đầu lễ tôi đã nói, các vị thánh là những người đang được hưởng tôn nhan Thiên Chúa trên trời. Mà những tất cả mọi người chúng ta đây, một khi đã theo đạo, thì ai cũng mong muốn đó là mai khi ta chết đi, ta sẽ được lên trời với Chúa. Như vậy nghĩa là ta phải lên trời với Chúa. Nói khác đi, ta sẽ phải làm thánh. Là thánh nghĩa là ta được hưởng tôn nhan Chúa, được cùng với Đức Giêsu, với những vị thánh mà được giáo hội tuyên phong trên trời. Làm thánh dễ hay khó? Tôi nghĩ rằng rất khó, thế nhưng lại cũng rất dễ. Khó bởi vì đòi buộc mỗi con người chúng ta phải chiến đấu với chính mình. Thế nhưng lại cũng rất dễ, bởi vì một khi hợp với lòng ta, hoặc là lòng ta mong muốn, thì cũng sẽ trở nên dễ dàng. Thánh Teresa hài đồng Giêsu, ngài có con đường nên thánh là sống đơn sơ bé nhỏ, phó thác hoàn toàn trong tay Thiên Chúa. Chúng ta không nghĩ đến việc lên thánh bởi vì nhiều khi ta không dám nghĩ đến. Nếu bây giờ hỏi những người ở đây đó là hôm nay giá vàng bao nhiêu rồi, hôm nay giá đô la lên hay xuống, có thể rất nhiều người sẽ biết bởi vì nó thiết thực với cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng nếu hỏi tôi, có lẽ tôi không biết, tôi chẳng nắm. Bởi vì tôi cũng chẳng quan tâm đến giá vàng lên hay xuống, đô la được giá hay mất giá. Nhưng ở ngoài đời thì quý ông bà anh chị em phải quan tâm, bởi vì nó là cuộc sống của chúng ta. Hỏi rằng lương tháng ta được bao nhiêu, hơn người nọ hay thua người kia, chắc mỗi người chúng ta ai cũng quan tâm và lo lắng. Thế thì một khi mà ta lo lắng, một khi mà ta luôn luôn nghĩ đến nó, thì ta sẽ tìm mọi cách để có được những điều ta suy nghĩ. Mấy hôm nay đọc trên mạng, tôi thấy căn nhà của Ngô Mỹ Uyên có giá trị đến hơn 2 triệu đô la ở gần trước nhà thờ Đức Bà. Vâng, một căn nhà đáng giá nghĩa là trong lát hầu như bằng vàng, từ trần nhà cho đến ngay cả phòng tắm, rồi cái cánh cửa của cầu thang lên xuống bằng thang máy cũng dát bằng vàng. Vâng, một ngôi nhà như vậy, chúng ta thấy rằng không phải rằng tự nhiên mà cô ta có số tiền lớn như vậy. Cô cũng nói rằng đó là bao cả một đời để lao động và thu góp cho đến bây giờ mới xây được một căn nhà như thế. Chúng ta ai cũng mơ ước đó là mình sẽ giàu, và thật giàu nữa. Và một khi ta mơ ước như vậy mà ta cứ ngồi ta mơ ước thì chắc chẳng bao giờ ta giàu, trừ khi ta mua xổ số và trúng số độc đắc. Thế nhưng trúng số độc đắc cũng không phải là chuyện dễ. Thế thì một khi ta mơ ước, ta phải cố gắng, ta phải làm việc mệt nhọc, đầu tư công sức thì chúng ta mới có thành quả như thế. Thế thì việc nên thánh cũng thế. Nếu ta muốn lên thiên đàng với Chúa thì không phải ta cứ sống phây phây, không phải là ta sống rất là tự nhiên, thích đi lễ thì đi, không đi thì thôi, thích đánh cờ đánh bạc thì đánh. Không phải là một cuộc sống như thế mà ta được lên thiên đàng với Chúa. Thế nhưng ta cũng phải vất vả, ít làm một ngày Chủ nhật theo giáo luật, theo giáo hội. Ta cũng phải bỏ một tiếng đồng hồ đến nhà thờ tham dự thánh lễ để khỏi mắc tổ trọng. Và rồi bao nhiêu những lề luật đòi buộc chúng ta tuân giữ. Để nên thánh ta phải cố gắng. Cố gắng, thế nhưng chắc chắn nó không quá sức chúng ta. Thiên Chúa không đòi chúng ta điều gì quá sức cả. Chỉ cần một sự cố gắng, đôi khi đó chỉ là một sự cố gắng từng ngày, từng chút và rất nhỏ nhoi. Thế nhưng luôn luôn có sự cố gắng thì chắc chắn ta sẽ được. Trong cuộc sống, đôi khi ta hay xét đoán người khác, và điều đó làm ta không thể sống những gì Thiên Chúa mời gọi. Người ta kể một hôm tòa án tuyên án một anh thanh niên, và quan tòa đã hỏi anh ta rằng: người ta tố cáo anh đó là vi phạm lề luật, đó là phạm đến truyền thống cũng như tập tục của tiền nhân. Anh nói gì về điều đó? Anh ta cúi đầu: vâng, tôi có tội. Người ta tố cáo anh đó là luôn luôn giao du với những cô gái điếm, luôn luôn kết bạn với những người phản động. Anh nói gì về điều đó? Anh ta cúi đầu: vâng, tôi có tội. Người ta tố cáo anh rằng anh phá bỏ và muốn thay đổi những đức tin cơ bản nhất của đạo thánh. Anh nói gì về điều đó? Thanh niên cũng cúi đầu: vâng, tôi có tội. Quan tòa mới hỏi: vậy thì tên anh là gì? Thưa tôi, tên tôi là Giê-xu. Vâng, Đức Giê-xu là một con người đã đến trần gian, thế nhưng đã bị những người khác nhìn với một con mắt không bình thường. Nghĩa là người ta chỉ thấy nơi Đức Giê-xu giao du với những cô gái điếm, đó là làm bè bạn với phường tội lỗi thu thuế. Và luôn luôn người ta nghĩ rằng Đức Giê-xu là con người không tốt. Tại sao môn đệ của Gioan ăn chay, còn môn đệ của thầy thì ăn uống? Đức Giê-xu, Ngài đã đến trần gian, và Ngài chính vì vậy Ngài đã bị người ta kết án và chết trên cây thập giá như một tội nhân. Thế thì trong cuộc sống, chúng ta nhìn những người anh em của chúng ta với con mắt như thế nào? Đôi khi ta cũng kết án anh chị em của mình, đôi khi ta cũng soi mói đời tư để rồi ta xì xào với người này người kia những điều không tốt. Vậy thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ một vị thánh là một người luôn luôn biết quên mình đi. Một nhà thần bí Hồi giáo đã nói một câu, đó là một vị thánh và chỉ là thánh cho đến khi người đó biết được rằng mình là thánh. Một vị thánh chỉ là thánh cho đến khi biết rằng mình là thánh. Một khi người ta thấy rằng tôi là thánh, lúc đó không còn là thánh nữa. Bởi vì lúc đó tôi sẽ lên mặt với bao nhiêu người khác: tôi là thánh đây, tôi là người đạo đức đây, tôi là mô phạm cho bao nhiêu người phải noi theo đây. Lúc đó ta sẽ kiêu ngạo. Cho nên luôn luôn ta phải sống khiêm tốn và sống hạ mình, và luôn luôn phải bác ái yêu thương tha thứ cho những người anh chị em của mình. Chính vì vậy Đức Giê-xu, Ngài đã đến trần gian và Ngài đã sống như một con người. Ngài đã yêu thương những con người tội lỗi để đưa người tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Người ta nói nếu một người tu hành vào quán nhậu thì quán nhậu sẽ trở thành nơi cầu nguyện. Thế nhưng nếu một người bận nhậu vào trong nguyện đường thì nguyện đường sẽ trở thành quán nhậu. Như thế cho chúng ta thấy, nếu ta có tâm hồn cầu nguyện thì bất cứ nơi đâu ta đến cũng có thể trở thành một nơi cầu nguyện. xin hãy Đức Giêsu Kitô và các vị thánh trên trời, trong đó có lẽ có cả ông bà, cha mẹ, những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước chúng ta, xin các ngài cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, mai sau khi qua đời chúng ta cũng được hưởng tôn nhan Thiên Chúa trên cõi trời với các ngài. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.